Vu Lan nghĩ lan man về tội treo ngược Minh Đức Triệu Tâm Ảnh. Mùa Vu Lan lại về, tôi bồi hồi xúc động. Ai cũng có một người mẹ trong trái tim, sương mù và mưa ngâu, nhớ thương và xót xa một cái gì đã mất. Tôi bần thần, chiều nay không viết được trang sách nào cả, ngồi uống trà và ngắm nhìn mây trời lang thang. Ôi thu, điện thoại reo. À con hả, gì vậy con? Thầy đã hứa mấy lần mà chưa giải thích cho con nghe nghĩa ba chữ Vu Lan Bồn, thế hả? Thầy có hứa à? Thầy lại lẩm cẩm rồi. Ừ, thầy lẩm cẩm lâu rồi. Có tiếng cười vui. Thầy đánh trống lảng hả? Tôi im lặng vài giây. Nếu con muốn tìm hiểu nghĩa Vu Lan Bồn thì con hãy lấy bút và giấy ra. Chi vậy thầy? Để thầy đọc và con chép. Con sẽ chép tên một số sách báo tạp chí, một số từ điển. Người ta đã giảng giải về ba chữ ấy. Đọc rồi hiểu ngay liền à? Không, đọc mệt lắm. Con không có thì giờ. Thầy hãy viết một bài để đưa lên mạng, hay đăng các tập san, các tạp chí Phật giáo. Thế là tôi có hứa viết, nhưng viết làm sao đây? Từ điển Phật học nào cũng có giảng giải cả. Các sách báo, tạp chí rải rác mấy chục năm nay cũng đã làm việc ấy rất nhiều rồi. Có điều chẳng có ở đâu nói đúng. Khi cái hiểu sai đã trở thành phổ thông, dẫu mình có nói đúng sự thật thì biết ai còn nghe, ai tin. Tôi thở dài. Ôi, tôi lại nhớ mẹ tôi quá. Mái tóc bà bạc trắng, có cái lưng còng hình chữ U. Suốt một đời ăn ở hiền lành, tốt bụng, nắng mưa tần tạo, lụm cụm lo cho chồng, cho con, cả cho cháu nữa. Đêm nào cũng lần tràn hạt niệm kinh. Mẹ ơi, bây giờ mẹ ở đâu? Ôi, nếu hiểu Vu Lan Bồn phát xuất từ chữ Sanskrit là Umlambana, nghĩa là đảo huyền treo ngược, cứu cái tội treo ngược, thì hóa ra có thể là mẹ mình, mẹ của ai đó. Cụ thể là mẹ của Ngài Mục Kiền Liên đã bị tội treo ngược sao? Và tất cả hương hồn vong linh, bảy đời cha mẹ, lang thang cô lữ, phiêu bạt nhiều đời, đều chỉ chịu chung một hình phạt là tội treo ngược cả hay sao? Một. Nghĩ mà buồn, lại càng buồn hơn khi không biết viết như thế nào để khỏi mất lòng người này, người khác. Viết như thế nào để phủ chính một quan niệm sai lầm khi cái quan niệm sai lầm ấy đã lan tràn khắp Trung Quốc và Việt Nam, hay là cứ liệt kê ra đây tất cả những ngữ nghĩa, những giải thích nơi này và nơi kia, rồi cái đúng, cái sai hãy để mọi người tự khảo sát và chiêm nghiệm lấy. Ừ, cứ làm vậy đi. Thế rồi, đầu tiên là tôi tra từ điển. Từ điển Phật học của đoàn Trung Còn, nơi chữ Vu Lan Bồn, ông viết Ulambana Sik, còn gọi là Ulambanoa, dịch là đảo huyền, chỉ nỗi đau khổ cùng cực. Huyền, ứng âm nghĩa. Quyển 13, Vu Lan Bồn là nói sai, nói đúng là Ulambanoa, dịch là đảo huyền. Theo pháp nước Tây Trúc, vào ngày tự tứ của các tăng, đặt cổ bàn linh đình, dâng cúng Phật tăng để cứu cái khổ treo ngược đảo huyền của con người đã mất. Xưa nói là cái chậu đựng thức ăn, đó là nói sai. Vu Lan Bồn kinh sớ của Mật Tông Mật nói, Vu Lan là từ ngữ của Tây Vực, nghĩa là đảo huyền. Bồn là âm của Đông Hạ, vẫn là đồ dùng cứu chữa. Nếu theo cách nói của địa phương, thì phải nói là cứu đảo huyền bồn. Vu Lan Bồn, tâm ký của Nguyễn Chiếu, Quyển Thượng, bác lại. Theo ứng pháp sư Kinh Âm Nghĩa thì tiếng Phạn Ulambanoa dịch là đảo huyền. Nay xét Ulan tức là Vu Lan, Bà Noa là cái chậu. Thế là ba chữ đều là tiếng Phạn, nhưng âm thì có sự xê xích sai lầm. Còn nữa, Vu Lan Bồn hội Tôn giả Mục Kiền Liên, đệ tử Đức Phật, thấy mẹ rơi vào đường quỷ đói, chịu nỗi khổ bị treo ngược đảo huyền, hỏi Đức Phật cách cứu gỡ. Đức Phật dạy rằng, vào ngày rằm tháng 7 xích, hàng năm đem trăm thức phẩm vật dâng cúng Tam Bảo, nhờ vào uy của Tam Bảo thì sẽ cứu được cha mẹ của 7 đời. Do đó mà có pháp hội này. Vu Lan Bồn Kinh, tức Kinh Phật Thuyết Vu Lan Bồn, trúc pháp hộ dịch. Kinh này do Đức Phật thuyết nhằm khuyên người ta cầu siêu cho ông bà cha mẹ còn sống xích. Kinh này nên tụng trong tuần tháng 7 vào ngày rằm xích. Vu Lan Bồn tức là bữa tiệc xích cúng Phật và chư tăng để cầu chúc cho ông bà cha mẹ, cầu cho hồn người thác ở nơi âm cảnh khỏi bị treo ngược. Vu Lan Bồn Kinh nói về ngài Mục Kiền Liên là đệ tử của Đức Phật vừa đắc đạo xích, liền nhớ tới công ơn cha mẹ. Ngài ngó xuống cõi âm thấy cha mẹ xích mình đang bị treo ngược vô cùng khổ cực. Ngài đem cơm xuống cho cha mẹ nhưng bà chẳng ăn được. Đức Phật dạy ngài muốn cứu vớt mẹ phải chờ đến ngày rằm tháng 7 xích, khi có đủ chư tăng đại đức hội về làm tiệc xích mà cúng Phật và khoản đãi xích chư tăng, dựa vào sức lành của các ngài mà siêu độ được vong linh, làm cho cha mẹ bà con hiện còn sống xích được thêm phúc đức. Nhờ vậy mà ngài Mục Kiền Liên đã cứu giải được mẹ. Theo Phật học từ điển của Đạo Uyển, Vu Lan Bồn Hội Sulambana là cách dịch theo âm, dịch nghĩa là cứu đảo huyền, tức là cứu nạn treo ngược, cứu những quan hồn bị treo ngược dưới địa ngục. Rồi ông giải thích một lễ hội cúng các cô hồn nhằm ngày rằm tháng 7. Trong ngày này, các quỷ đói dưới địa ngục xích được cúng dường thức ăn, bánh trái, giấy tiền vàng bạc xích, quần áo, để họ được giảm khổ đau. Lễ này được tổ chức lần đầu tiên năm 538 tại Trung Quốc và vẫn được tổ chức hàng năm tại các nước Đông Nam Á như Trung Quốc, Việt Nam. Nguồn gốc của lễ này xuất phát từ Mục Kiền Liên, tôn giả nhờ thiên nhãn thông thấy được mẹ mình tái sanh làm ngạ quỷ dưới địa ngục xích và đau khổ muốn cứu bà và đau xót muốn cứu bà. Đức Phật bảo là chỉ có sự hỗ trợ của toàn thể tỳ khâu trong tăng già mới giảm đau cho họ được. Theo An Chi thì giải thích rất dài. Ông đã chịu khó dẫn chứng nhiều nơi, nhiều nguồn, rồi phân tích sự sai lầm của các nhà nghiên cứu khác. Tôi chỉ có thể chép lại tóm tắt những ý chính. Huệ Thiên đã viết năm Vu Lan là dạng tắt của Vu Lan Bồn, phiên âm danh từ Sulambana, ban đầu là Ulambana, về sau Vu thay thế cho Ô, Lan cho Lam và Bồn cho Bà Na vậy. Vu Lan Bồn chỉ là 3 tiếng dùng để phiên âm, nên từng tiếng một Vu Lan Bồn không có nghĩa gì cả. Do đó tách Bồn ra mà giảng thành cái chậu đựng thức ăn như hai tác giả Thích Minh Châu và Minh Chi đã làm là hoàn toàn không đúng. 7. Huệ Thiên viết tiếp, Ulambana có nghĩa là sự giải thoát. Danh từ S này có 3 hình vị. Tiền tố UD trở thành UL do quy tắc biến âm sang thi khi đi đứng trước L. Căn tố Lam BH và hậu tố Ana. Tiền tố UD chỉ ý phủ định hoặc đối lập, căn tố Lâm BH là hình thái luân phiên của La BH, có nghĩa là lấy, chiếm lấy, nắm bắt. Vậy UL Lâm Ba có nghĩa là giải thoát, hậu tố Ana chỉ hành động có liên quan đến nghĩa và tiền tố và căn tố diễn đạt. Vậy Ulambana có nghĩa là sự giải thoát. Ulambana được phiên sang Hán ngữ bằng 3 tiếng đọc theo âm Hán Việt là Vu Lan Bồn, được nói tắt là Vu Lan. Vậy Vu Lan là sự giải thoát. Trích dẫn đến ngang đây, ông An chi than, tiếc rằng cho đến nay vẫn còn nhiều tác giả giảng sai về xuất xứ và nghĩa gốc của hai tiếng Vu Lan. Rồi ông viết, trong văn tế thập loại chúng sanh của Nguyễn Du, bản in lần thứ hai An Tim Paris năm 1995, Hoàng Xuân Hạng đã viết như sau: Phạn ngữ Ulambana nghĩa là cực khổ tột bực, nghĩa lại chuyển thành cứu khỏi cực khổ. Phiên âm Hán ngữ đã có nhiều cách. Một cách là Vu Lan Bồn, nói tắt là Vu Lan. Đọc đến ngang đây, chưa nói cái đúng, cái sai của mỗi nhà, mà chúng ta nên để ý. Huệ Thiên ở trên giải thích danh từ S. Ulambana, Hoàng Xuân Hạng ở dưới là giải thích danh từ S. Ulambana. Một bên là căn tố Lâm BH, một bên là căn tố Lâm B, BH và B. An Chi viết tiếp, không biết Hoàng Xuân Hạng đã căn cứ vào nguồn thư tịch nào về Phật học và về tiếng Sanskrit mà lại khẳng định rằng Ulambana là cực khổ tột bực, rồi nghĩa lại chuyển thành cứu khỏi cực khổ. Để cho rõ vấn đề, trước nhất xin nhấn mạnh rằng trong tiếng S thì Ulambana và Ulambana là hai từ khác hẳn nhau về nghĩa gốc của căn tố. Căn tố của từ trước là Lambh, như đã phân tích, còn căn tố của từ sau thì lại là Lamb. Cũng như từ trước, Ulambana có ba hình vị, tiền tố UD trở thành UL vì lý do đã nêu, căn tố Lamb và hậu tố Ana. Ngoài nghĩa nêu trong đoạn đã dẫn của Huệ Thiên, UD biến thành UL, còn chỉ hướng chuyển động từ dưới lên trên, LAMP là treo. Vậy UL, LAMP là treo lên, còn ANA là hậu tố diễn đạt như đã thấy. Vậy Ulambana là sự treo lên và chỉ có thế. Từ này hoàn toàn chẳng có liên quan gì đến ý cực khổ tột cùng, càng không phải cuối cứu khỏi cực khổ. Chúng tôi mạo muội đoán mò rằng chẳng qua Hoàng Xuân Hãn chỉ căn cứ vào những lời giảng sai về mấy tiếng Vu Lan Bồn trong thư tịch của Trung Hoa, rồi lấy cái nghĩa đó mà gắn thành danh từ S. Ulambana. Tự nó vốn cũng chẳng có liên quan gì đến mấy tiếng Vu Lan Bồn. Đến chỗ này, dường như ông An Chi bắt đầu kết luận Matthew's Chinese English Dictionary đã chú một cách ngắn gọn và chính xác về xuất xứ của ba tiếng Vu Lan Bồn như sau: From the Sanskrit Ulambana Deliverance, do tiếng Sanskrit Ulambana có nghĩa là sự giải thoát. Vậy cái nghĩa cứu khỏi cực khổ mà Hoàng Xuân Hãng cho là nghĩa phát sinh chuyển của Ulambana chính là cái nghĩa đích thực của Ulambana, sự giải thoát, sự cứu nạn. Còn cực khổ tột bực chẳng những không phải là nghĩa gốc của từ này mà cũng chẳng phải của từ Ulambana do Hoàng Xuân Hãng nêu ra. Đến ngang đây, ta thấy rõ An Chi đã đồng ý với Huệ Thiên. Huệ Thiên cũng đã là bút danh khác của An Chi. Danh từ S. Ulambana là sự treo ngược, còn danh từ S. Ulambana là sự giải thoát. Vậy Vu Lan Bồn là sự giải thoát thật chăng? Tôi cảm thấy ngờ ngợ, nghi nghi. Ulambana tội treo ngược là trật rồi, nhưng Ulambana là sự giải thoát thì cũng không phải. Dường như tôi chưa đọc được ở đâu thuật ngữ Ulambana lại chỉ cho sự giải thoát cả. Sanskrit hoặc Pali đều tương tự nhau. Ta có thể nêu ra một số: Vimutti giải thoát, Vimukha Vimosa giải thoát, Vimukha Magga Vimosa Magga giải thoát đạo, Vimuttikaya giải thoát thân, Pratimokha Pratimosa biệt giải thoát. Điểm sơ như vậy để chúng ta hiểu rằng khi muốn nói đến giải thoát, dù giải thoát thân, giải thoát tâm, giải thoát trí, giải thoát đạo, giải thoát chướng, giải thoát nghĩa, giải thoát môn, giải thoát tưởng, giải thoát quẩn, giải thoát tri kiến, trong kinh điển chỉ sử dụng hai thuật ngữ chính là Vimutti, Vimokha nếu là Pali, và Vimutti, Vimosa nếu là Sanskrit, chứ chưa hề thấy xuất hiện bóng dáng của danh từ Ulampana. Để cho điều vừa trình bày được thuyết phục, tôi muốn trích dẫn thêm một số nơi nữa. Ngay như từ Ulampana mà Matthew's Chinese English Dictionary dịch là Deliverance, rồi sau đó An Chi dịch là sự giải thoát, chúng ta cũng nên bàn một chút để rộng đường nghiên cứu, suy nghĩ. Danh từ Deliverance phát xuất từ động từ Deliver, có rất nhiều nghĩa: phân phối, đọc, phát biểu, bày tỏ, đỡ đẻ, giao trả, nộp, cho đến nghĩa phụ cuối cùng mới là cứu, cứu khỏi, cứu thoát. Đây là từ tiếng Anh cổ, vì ngại lệch nghĩa nên ngày nay người ta Đức Anh Mỹ không dùng nữa. Còn một từ tiếng Anh cổ thứ hai, đấy là danh từ Emancipation, phát xuất từ động từ Emancipate, có nghĩa là giải phóng, phóng thích, giải thoát. Nó gần với S Ulampana hơn, nhưng bây giờ cũng rất ít dùng. Từ tiếng Anh hiện đại, khi nói đến giải thoát, hoặc dịch thuật ngữ Vimutti, Vimokha, Vimutti, Vimosa, thì người ta dùng từ Liberation, phát xuất từ động từ Liberate, có nghĩa là tha, thả, giải phóng, phóng thích cho tự do. Động từ ấy lại tương tự từ tiếng Pháp Libre, liberté, libéré, libéralité, libération, đều cũng một trường nghĩa chỉ cho tự do, sự giải thoát, cho giải thoát. Tiếng Đức cũng vậy, liberan, ưa tự do, liberali, sieren, sự làm cho được tự do hóa. Vậy xin các nhà nghiên cứu khi dịch những thuật ngữ Phật học, thì hãy lưu ý đấy là thuật ngữ, không thể tùy tiện tìm nghĩa tương tự, khái lược thế nào cũng được. Vì giả dụ như khi dịch ngược trở lại hoặc dịch sang một ngôn ngữ khác nữa, thì yếu tính giáo pháp sẽ phai loãng đi hoặc lệch nghĩa một cách đáng tội. Trường hợp này tôi không dám ám chỉ ông An Chi. Trở lại câu chuyện của Ngài Moggallana Mục Kiền Liên, quả thật do mẹ Ngài hủy bán Tam Bảo, nên bị quả báo đau khổ, làm ngạ quỷ đói thì có thật. 8. Ngài sử dụng thiên nhãn thông đến, nên thấy được sự đọa đày, thống khổ của mẹ là có thật. Chúng ta cũng nên để ý nữa rằng, Moggallana là đại đệ tử của Đức Phật, Đắc Lục Thông. Chẳng lẽ nào Ngài không biết là cái thân sống của ngạ quỷ là chỉ để trả quả ác nghiệp, chứ không thể ăn uống gì được. Vật thực của cõi người lại càng không thể, dẫu có soạn mâm cao cổ đầy cũng không ăn được. Còn tiền giấy đô la vàng mã áo quần gì gì đó thì thuộc loại mê tín nhân gian rồi, không phải chánh tín của Phật đâu. Cõi ngạ quỷ chính xác là ngạ quỷ đói lạnh, chỉ có thể ăn uống mặc no ấm là do phước hồi hướng của quyến thuộc. Rồi chính phước ấy hóa thành tứ sự đủ đầy cho ngạ quỷ đói lạnh, như tích truyện vua Bimbisara đặt bát cúng dường Đức Phật và tăng chúng để hồi hướng cho ngạ quỷ đói vốn là quyến thuộc. Nhiều đời của ông được sanh thiên với đầy đủ oai sang phước tướng. Vậy chẳng lẽ nào Ngài Moggallana không biết sự thật ấy, lại bi ai, thảm thương mang bát vật thực xuống cho mẹ ăn, rồi thấy mẹ không ăn được do cơm hóa than. Truy nguyên hóa ra từ đoạn kinh Vu Lan mà Trúc Pháp Hộ đã dịch sang chữ Hán: Đại Mục Kiền Liên Thủy Đắc Lục Thông Dục Độ Phụ Mẫu Báo Nhũ Bộ Thi Chi Ân, tức dĩ đạo nhãn quán thị thế gian, kiến kỳ vong mẫu sanh ngạ quỷ trung, bất kiến ẩm thực, bì cốt liên lập, mục liên bi ai, tức dĩ bát thịnh phạn, giảng hướng kỳ mẫu, mẫu đắc bát phạn, tiện dĩ tạ thủ chướng bát, hữu thủ sĩ thực, thực vị nhập khẩu, hóa thành hỏa tháng, toại bất đắc thực. Ta thấy rằng, chuyện Ngài Đắc Lục Thông vì muốn cứu cha mẹ để đền đáp ân sanh thành dưỡng dục, nên dùng thiên nhãn thông nhìn khắp thế gian, thấy mẹ sinh làm ngạ quỷ đói, không có gì để ăn uống, da liền với xương là chuyện có thật, đúng như câu chữ Hán đoạn trên. Nhưng đoạn sau có hai chỗ mà chúng ta đã đề cập ở trên, đó là mục liên bi ai, tức dĩ bát thịnh phạn, và hóa thành hỏa tháng. Bi ai là xót thương, là thảm thương, thống thiết cảm thương. Lấy bát đựng cơm đem xuống cho mẹ, rồi cơm hóa than. Hóa ra, sự hiểu lầm, lệch lạc là bởi từ kinh chữ Hán. Vậy người học Phật hãy xem chừng. Còn nữa, đoạn kinh chữ Hán không hề thấy chữ đảo huyền treo ngược, và ngạ quỷ đói lạnh cũng không thấy. Tội bị treo ngược, đây có lẽ chỉ là sự hư cấu của người đi sau, có thể là với dụng ý tốt, nhằm giáo hóa thế gian, nêu bậc tâm đại hiếu của Ngài Mục Kiền Liên. Nhưng tiếc thay, khi làm như vậy, người ta lại bỏ quên, không nhớ rằng Ngài là vị thượng thủ A-la-hán đầy đủ tâm tuệ giải thoát, đệ nhất năng lực thắng trí, vốn biết tất cả mọi chuyện nếu có hướng tâm, và tuyệt không còn những tình cảm dung thường nữa. Đức Phật dạy Mukkalana với đẩy rằng, mẹ ông bị thống khổ, đọa đầy do ác nghiệp hủy bán tam bảo, Như Lai không cứu được, mà một mình ông cũng không cứu được, dù ông là đệ nhất thần thông. Chỉ có một cách duy nhất là sau ngày mãn hạ của chư Tăng, ông làm phước cúng dường đến quý ngài. Mong nhờ cộng hưởng năng lực thanh tịnh của thập phương Tăng chú nguyện, mẹ ông sẽ thoát khỏi khổ. Thực hành theo lời dạy bảo của Đức Phật, mẹ Ngài thoát kiếp ngạ quỷ và sau đó được sanh thiên. Tóm tắt câu chuyện ấy lộ ra tính chất, do nhờ năng lực chú nguyện của thập phương Tăng, nên mẹ Ngài Mukkalana được nâng lên, được giúp đỡ, được cứu, được vớt khỏi cảnh giới đau khổ. Đến ngang đây, cái từ Upalapana hiện ra chính xác, nó phải mang ngữ nghĩa như trên, chứ không thể mang nghĩa giải thoát được. Và như thế, từ Sanskrit Ulampana sẽ tương đương với từ Pali Ulampana, danh từ trung tính. Nó cùng một nghĩa với sự nổi lên, mọc lên, cứu vớt, phát xuất từ động từ Ulampati, có nghĩa là nâng lên, giúp đỡ. Vậy, tôi dè dặt, đề nghị nên dịch từ S Ulampana là sự cứu vớt, cứu khỏi. Chính xác hơn là dùng cụm từ sự giải thoát. Hy vọng rằng S Ulampana và P Ulampana từ nay sẽ không còn ai hiểu lầm về cái tội treo ngược, và hãy trả lại chân dung xứng đáng cho Ngài Mukkalana, một vị thánh xuất trần ly cấu, sao lại tầm thường và lại thiếu trí tuệ như bấy lâu nay theo cách hiểu lầm đáng tiếc nêu trên. Mô Phật, bài thầy nhờ gửi qua email ở chùa ngoài, con đã nhận được chưa? Dạ, được rồi. Đã đọc chưa? Dạ, đọc một lần. Con sẽ đọc lại lần thứ hai. Hóa ra nó phức tạp đến vậy. Cảm ơn thầy đã giải thoát khỏi trí óc con cái tội bị treo ngược của thất thế phụ mẫu. Cả cái chậu đựng thức ăn tội nghiệp kia nữa chứ. Phải rồi, cảm ơn thầy. Đừng cảm ơn thầy. Tại sao? Hãy cảm ơn các nhà học giả, nghiên cứu. Còn thầy chỉ là người đọc sách, rồi làm cái việc của người thư ký để chép ra vậy thôi. Thầy khiêm tốn quá đấy. Cái bản ngã khiêm tốn nó cũng lớn lắm đấy. Thầy không dạy thế đâu. Có tiếng cười rúc rích, rồi im lặng một lát. Mà quả thật có cứu, có vớt được không hả thầy? Con nói cứu ai, vớt ai? Ai nữa? Cha mẹ bảy đời đó. Nếu họ là ngạ quỷ đói thì cứu được, vớt được, nhưng cũng còn tùy thuộc, còn cần nhiều điều kiện. Thầy hoan hỷ giải thích một lần xem sao. Thế là tôi lại phải giải thích thêm một tí nữa, đại lược thôi. Vào thời Đức Phật, phải an cư mùa mưa là vì chư Tăng không đi hành hóa nơi này và nơi kia được, nên tìm những chỗ ngủ thích hợp để tu tập. Nhờ vậy, pháp học, pháp hành của các ngài đều được tiến bộ, thành tựu, nhất là giới đức, định đức và tuệ đức. Nói cách khác, cả thân tâm trí của các ngài đa phần đều thanh tịnh, mãn hạ nhằm ngài tự tứ. Nếu ai bố thí, cúng dường tứ sự, vật thực, y áo, chỗ ngủ, thuốc men, đến tập thể tăng già, sangha thanh tịnh này, rồi hồi hướng phước báo ấy đến cho ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc nhiều đời, thì họ sẽ thoát khỏi cảnh khổ. Có rất nhiều loại khổ. Vậy cụ thể là khổ gì hả thầy? Đúng vậy. Khổ ở đây chỉ giới hạn nơi khổ đói và lạnh. Chỉ có ngạ quỷ đói, lạnh mới hưởng được phước này. Còn các loại ngạ quỷ khác, hoặc đang ở cảnh giới khác, ví dụ địa ngục, bàn sanh Atula, thì không thể thọ nhận được. Đức Phật có dạy như vậy, cho nên bên Nam Tông có một bài kinh thường được tụng đọc lúc cầu siêu hồi hướng, chỉ để dành riêng cho loại ngạ quỷ ấy. Thầy giải thích thêm nơi chỗ tăng già thanh tịnh. Thứ nhất, vị sư, thầy ấy là tỳ khưu có thọ trì 227 giới Nam Tông, 250 giới Bắc Tông, và ở trong tập thể tỳ khưu bốn vị trở lên cũng thanh tịnh như vậy, mới được gọi là tăng già thanh tịnh. Thứ hai, chính tập thể sanh hai thọ nhận phẩm vật cúng dường, rồi tụng kinh siêu độ mới cứu vớt, cứu khỏi cái khổ đói, khổ lạnh cho ngạ quỷ quyến thuộc được. Còn một, hai, ba vị tỳ khưu hoặc tập thể cư sĩ, tập thể tăng không thanh tịnh, thì năng lực rất yếu, đôi lúc lại không thể thành tựu phước báo do một ái đó bất tịnh. Vậy khi ấy, phước báo bố thí cúng dường ấy thuộc phần của ai? Chính người bố thí cúng dường năng thí được hưởng. Bây giờ con mới hiểu điều này. Thế mà vẫn chưa đủ đâu con. Người thọ nhận sở thí là tăng thanh tịnh, nhưng còn phải có thêm hai điều kiện nữa, là phẩm vật cúng dường, vật thí phải thanh tịnh, và người cúng dường, năng thí cũng phải thanh tịnh. Đầy đủ ba thanh tịnh, năng thí, vật thí và sở thí thì phước báo mới cụ túc viên mãn. Trí con đã được mở ra rồi, nhưng thầy phải giải thích thêm cho về hai cái thanh tịnh đi sao? Ừ, người bố thí cúng dường phải có thân khẩu ý trọn lành, tức là ba nghiệp thanh tịnh. Đấy được gọi là năng thí thanh tịnh. Phẩm vật cúng dường không phải là thứ dư thừa, thô xấu, mà phải trân quý trong khả năng mình. Đồng thời, tài vật ấy có được bằng chánh mạng, tức là bằng chính bàn tay mồ hôi lao tâm và lao lực của mình làm ra. Đấy được gọi là vật thí thanh tịnh. Có tiếng cười nhỏ. Dường như thầy giải thích theo kinh điển tiểu thừa rồi. Ừ, thầy vốn là tiểu thừa mà. Cứ vậy, cứ cho vậy đi. Nhưng thầy có biết cách giảng của các nhà đại thừa không? Biết chút chút. Vậy thì bên phát triển giải thích ra sao hỏi thầy? Ba cái cũng thanh tịnh con à. Thuật ngữ là tam luân thanh tịnh. Có đôi nơi còn gọi là tam không, tam luân thể không, hoặc tam luân không tịch. Nghe đã khiếp vía chưa? Con không biết chữ Hán nghĩa là sao hỏi thầy? Nghĩa là nó rất cao siêu. Đồng ý ba cái đó là thanh tịnh rồi. Nhưng người bố thí đừng khởi hữu tâm, đừng dính mắc, phải rỗng rang không trụ tướng. Vì tất thảy chúng đều là không tánh, sanyata. Thế thì khó quá ha? Có lẽ là vậy. Tại sao lại có lẽ? Vì có lẽ tu tập chợt óc mới vớ được cái tánh không ấy, mà khi vớ được rồi thì nó trở thành tánh hữu mất. Có tiếng cười, hóa ra bên tiểu thừa cũng có tánh không à. Có lạc đề không đó, cứ cho nó lạc đi. Ừ, thế thì có chứ con. Nó nằm nơi kinh tiểu không, đại không và kinh đại duyên. Trong đó là những ngữ nghĩa gần với nguyên thủy nhất. Đức Phật đề cập đến những tư tưởng nền tảng mà sau này các nhà đại thừa lập cước triển khai tư tưởng tánh không trong Kim Cương Bát Nhã hoặc Trung Quán Luận của Long Thọ đấy. Ồ, tốt, vậy là tốt. Hóa ra thầy cũng đại như ai. Thầy à, tiểu hay đại, đều là không sai. Thầy dạy gì, con chưa thuộc tánh không à. Mà thôi, thầy không nói nữa, tốn tiền điện thoại quá trời quá đất. Chúc con một mùa Vu Lan Ulampana. Ulampana mát mẹ an vui, cố gắng làm phước cúng dường để hồi hướng đến cho ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhé. Con cũng chúc thầy một mùa Vu Lan tốt đẹp. Ước gì bên Nam Tông cũng có một mùa lễ hội Vu Lan tương tự như vậy. Amay tía, Thu Kỳ Sửu 2009, Minh Đức Triều Tâm Ảnh giải thích. Ai có thì giờ xem Ngạ Quỷ Sự thì thấy rõ cả hàng trăm hàng ngàn tội kinh khủng, và Địa Ngục Sự thì lại càng kinh khiếp hơn nữa. Tại sao lại chỉ lấy một tội treo ngược mà đặt tên cho đại lễ thiêng liêng như thế? Hai, hầu hết các chữ nghiêng là của người viết. Muốn nhấn mạnh, ba, xích tiếng Pháp, thuật ngữ nghiên cứu, chữ này có nghĩa là trích đúng nguyên văn. Thường thì hàm nghĩa chữ đó, câu đó là của chính tác giả, có thể nên bàn lại, hoặc chữ ấy, câu ấy là sai, hoặc có thể sai. Trong KTNN 399 ngày 10 tháng 9 2001, trong bài Sự Tích Rằm Tháng 7 và Xuất Xứ của Hai Tiếng Vu Lan, 6. Từ Điển Phật Học Việt Nam Hà Nội năm 1991, số 7, tôi nghi là không có Hòa Thượng Minh Châu, vì thầy để tâm suốt đời dịch thuật Nikaya thuộc hệ phái Theravada, và nói chung Tam Tạng Pali không hề có lễ Vu Lan theo cách hiểu bấy lâu nay, ý riêng của người viết. 8. Ngạ quỷ và địa ngục là hai cảnh giới khác nhau, chứ không phải là ngạ quỷ ở dưới địa ngục, như PhD của Đạo Uyển. 9. Xin mượn đoạn An Chi đã trích. 10. Có một nhà nghiên cứu Phật học uy tín, thông hiểu nhiều cổ ngữ, ngoại ngữ, có thẩm quyền về Hán Tạng, có nói rằng người Việt ta học Đại Tạng Kinh chữ Hán mà không truy cứu Sanskrit thì coi chừng sẽ biến thành Phật Tàu hết, vị ấy không muốn nêu tên. 11. Hạ không phải là mùa hạ, mà phát xuất từ Vasa, chỉ 3 tháng an cư mùa mưa. Vậy ngày ra hạ không nhất thiết phải là ngày rằm tháng 7, mà tùy thuộc thời tiết của mỗi quốc độ. Ở Trung Quốc và Việt Nam đã hình thành được truyền thống Vu Lan tốt đẹp. Bên Nam Tông nếu có, phải là sau rằm tháng 9 âm lịch hàng năm, 19 tháng 6 âm lịch đến ngày 19 tháng 10 âm lịch. 12. Tôi vẫn chưa rõ có trường hợp đặc biệt nào nữa không? 13. Đấy là khi thí chủ tưởng đến ân nghĩa của ân nhân cha mẹ bảy đời đã làm cho họ từ nhiều đời kiếp trước, nên đã bố thí cúng dường vật thực hoặc tứ sự đến cho chúng ta, tức là tăng. Các người ấy, Pê Ta Ngạ Quỷ, đều là quyến thuộc của thí chủ, nên phước báo của sự cúng dường này đều dành cho các ngạ quỷ ấy. Xét rằng thí chủ đã làm việc bố thí cúng dường này một cách chân chánh, hợp theo giáo pháp, năng thí, vật thí, sở thí đều thanh tịnh, nên sẽ thành tựu lợi ích lâu dài đến cho các ngạ quỷ. 14. Trung Bộ Kinh 121, Trung A Hàm 190. 15. Trung Bộ Kinh 122, Trung A Hàm 191. 16. Trường Bộ Kinh 15, Trường A Hàm 13.